là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái hiện có 1.300 doanh nghiệp, 78 hợp tác xã và 406 tổ hợp tác. Năm 2023, các doanh nghiệp đã đóng góp ngân sách 266 tỷ đồng, chiếm 48% tổng thu cân đối của thành phố. Cũng trong năm qua đã có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm 2 dự án công nghiệp và 3 dự án phát triển đô thị, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.395 tỷ đồng. Với phương châm đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2024, thành phố Yên Bái tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, như là khu vực kinh tế tư nhân. Thành phố phấn đấu hết năm 2024 thành lập mới 100 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác, gắn xây dựng, phát triển doanh nghiệp với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Khuyến khích khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, coi trọng sự phát triển và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cùng với việc thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội, đối với cộng đồng. Cùng với đó, thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước và của tỉnh đối với các doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thực sự có tính hấp dẫn nhằm tạo động lực mới thúc đẩy sản xuất phát triển. Làm tốt công tác định hướng đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có định tính, dẫn dắt tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ, trong năm 2023, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho 72 cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho trên 300 cơ sở phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ gần 8 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc thú y, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả, góp phần tích cực và tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc phát triển.
Tỉnh Yên Bái đã cấp phát cứu đói lúc giáp hạt và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hơn 1.000 hộ với tổng số gần 47 tấn gạo tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Trong đó riêng huyện Lục Yên có hơn 300 hộ được nhận trên 12 tấn gạo. Huyện Văn Chấn nhận trên 17 tấn gạo. Các huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ qua rà soát không có hộ dân nào có nguy cơ thiếu đói cần hỗ trợ lương thực. Cùng với hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã chủ động cân đối, bố trí các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cứu đói đầy đủ kịp thời cho các hộ gia đình trên địa bàn trong đợt giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, là 1 người chết, 15 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Những tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, song ý thức của bộ phận người tham gia giao thông chậm chuyển biến. Nổi lên là tình trạng uống rượu bia tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe mô tô, xe gắn máy chở quá số người quy định. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông được xác định chủ yếu là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không đúng làn đường, phần đường, không giữ khoảng cách, thiếu an toàn.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ của các cơ sở bức xạ X quang trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, 40 học viên là cán bộ quản lý, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ của các cơ quan, cơ sở sử dụng thiết bị X quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt về nội dung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân, các nội dung nghiệp vụ, các kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ, kiến thức liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân như khái niệm an toàn bức xạ, các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ, các biện pháp vật lý, biện pháp hành chính. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố an toàn bức xạ hạt nhân nhằm thực hiện tốt các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn bức xạ môi trường tại các tổ chức lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị soi chiếu an ninh, thiết bị X quang trên địa bàn tỉnh. Được biết, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 34 cơ sở y tế sử dụng tia bức xạ với 74 thiết bị X quang với 81 nhân viên bức xạ. Trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã quan tâm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn bức xạ hạt nhân cho các cơ sở X quang.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn coi việc lắng nghe dân, học hỏi dân là nguyên tắc nhận thức và hành động tiên quyết của người cán bộ đảng viên. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định rõ, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Trong quá trình phát triển, tất yếu sẽ có nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, tạo ra những quan điểm thái độ khác nhau. Bởi vậy, dư luận xã hội sẽ là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng, giúp cơ quan nhà nước, chính quyền hiểu rõ người dân hơn, có giải pháp hoạch định và thực thi chính sách phù hợp với mong muốn chính đáng cũng như trong cuộc sống. Những năm gần đây, theo đánh giá của các nhà quản lý, các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp chính quyền ở địa phương đã làm khá tốt tinh thần cầu thị, lắng nghe các ý kiến phản biện cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân, thậm chí ở nhiều nơi còn xây dựng các mô hình gần dân, lắng nghe dân, hoạt động rất hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn tạo niềm tin trong dư luận.
Hơn một năm kể từ khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành những quyết định quan trọng thúc đẩy việc đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, vẫn chưa có công trình nào chính thức khởi công. Trong khi đó, những vụ tai nạn thương tâm vẫn diễn ra, những tuyến cao tốc chưa hoàn chỉnh đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc nối giải cao tốc liền mạch từ Bắc vào Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều lần khẳng định không đánh đổi chất lượng công trình để lên tiến độ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cầu đường cũng cho rằng cần phải thẳng thắn nhìn nhận chúng ta chưa có hệ thống cao tốc hoàn chỉnh. Giai đoạn trước, do điều kiện kinh tế hạn hẹp, khó khăn về nguồn vốn khiến các nhà quản lý buộc phải lựa chọn phương án đầu tư phân kỳ, xây dựng những tuyến đường gọi là cao tốc nhưng lại chưa được đầu tư hoàn chỉnh những hạng mục theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Những tai nạn thương tâm thời gian qua cũng cho thấy ý thức người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. Tình trạng lái xe trả đón khách trên các tuyến cao tốc, dừng xe đi vệ sinh, ô tô chạy lùi, chạy ngược chiều trên cao tốc, thậm chí có cả xe máy, xe đạp lưu thông vào đường cao tốc thường xuyên xảy ra. Đây là những điều tối kỵ trên các tuyến đường cho phép xe lưu thông ở tốc độ cao.
Thời gian qua rất đáng lo ngại khi tin đồn tin giả phát tán với tốc độ cấp số nhân trên không gian mạng. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã so sánh tin giả với bóng ma vì doanh nghiệp không biết được nguồn xuất phát của tin. Câu hỏi đặt ra là làm gì để ngăn chặn triệt để thông tin sai sự thật cũng như lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo. Nói như đại diện Cục An toàn Thông tin thì đây là cuộc chiến trường kỳ và lâu dài, tuy nhiên khó mấy cũng phải làm. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã so sánh tin giả với bóng ma khi nó tác động rất lớn đến kinh tế xã hội, nhất là với doanh nghiệp. Tin giả nhưng tác động là thật, khiến mọi người hoang mang, ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Tuy nhiên ở đây vai trò của cơ quan chức năng là hết sức quan trọng, đặc biệt cần có sự phản ứng nhanh khi tin giả xấu độc xuất hiện. Một mặt cần truy vết nguồn tung tin để có hình thức xử lý thích hợp, mặt khác cần có phát ngôn chính thức bác bỏ, định hướng đúng dư luận. Có như vậy, ưu thế của Internet mới được phát huy hiệu quả. Nhìn chung với cả hai hình thức tung tin giả sai sự thật và lừa đảo trên mạng, rất cần phải được xử lý nghiêm minh. Điều đó nhằm bảo vệ người tham gia mạng xã hội, đồng thời tạo ra sự an toàn khi mạng xã hội được làm sạch.
Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp là phương thức tuyển sinh giúp giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thường tại hội thảo về công tác chuẩn bị đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo Thứ trưởng, thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo từng bước tăng cường sự tin cậy của kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tới đây đề thi có độ phân hóa cao hơn theo hướng hạn chế tối đa học tủ, học lệch, học mẹo, hướng tới học thật, thi thật, kết quả thật. Do đó, việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp là một trong những phương thức cho tuyển sinh đại học sẽ giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, cho chính các trường đại học và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Để công tác khảo thí ra đề thi thời gian tới tốt hơn nữa, Cục Quản lý Chất lượng cũng cần sớm xây dựng kế hoạch, tiếp tục triển khai tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi và ra đề thi cho cán bộ cốt cán của các sở giáo dục đào tạo. Xây dựng kế hoạch chi tiết về đề thi minh họa và sớm công bố để làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục phổ thông dạy và học, kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu để công bố sớm phương án tuyển sinh.
Những ngày qua trên các trang mạng xã hội tại Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt bài đăng và chia sẻ với nội dung kêu gọi giúp đỡ một sinh viên quê ở Quảng Ngãi trên đường về quê thăm người cha mắc ung thư giai đoạn cuối thì gặp tai nạn thương tâm. Nhiều người bình luận tỏ ý muốn giúp đỡ, tuy nhiên phòng công tác xã hội bệnh viện Đà Nẵng xác minh không có trường hợp người bệnh nào như mô tả, đồng thời khẳng định các thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội về hoàn cảnh của bệnh nhân trên là không có thật. Công tác đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù hoạt động trên không gian mạng. Để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, thì việc nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân được xác định là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay. Theo đó, người dân cần thận trọng tìm hiểu, kiểm tra kỹ các thông tin đăng tải, kêu gọi ủng hộ trên không gian mạng, kiểm tra kỹ thông tin uy tín của người kêu gọi từ thiện, yêu cầu công khai minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng thông tin. Nếu muốn ủng hộ, người dân nên lựa chọn các quỹ chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được nhà nước cấp phép đứng ra tổ chức. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ về các trường hợp kêu gọi tiền từ thiện, cần báo ngay với cơ quan chức năng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3, kỳ họp thứ 2, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, khóa 14, đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao, báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thông qua dự thảo sửa đổi luật tổ chức của Quốc hội, thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 2024 và dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2024. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Chính phủ Trung Quốc đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% tổng sản phẩm quốc nội năm 2024, tương đương mức tăng trưởng của năm 2023. Ngày 11 tháng 3, lần đầu tiên quốc kỳ của Thụy Điển đã được kéo lên tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles, Bỉ, đánh dấu tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu này trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Tại lễ thượng cờ, quốc kỳ Thụy Điển được kéo lên cùng quốc kỳ của 31 quốc gia đồng minh khác. Lễ thượng cờ của Thụy Điển cũng đồng thời diễn ra tại Bộ Tư lệnh Đồng minh Bỉ và Bộ Chỉ huy Đồng minh ở bang Virginia, Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO Stoltenberg hoan nghênh Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã tới dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này. Cũng theo Tổng thư ký Stoltenberg, việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự này vẫn rộng mở. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này. Ngày 11 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt hành động thù địch ở giải Gaza và Sudan trong tháng lễ Ramadan. Trong cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh Ramadan là tháng để người Hồi giáo trên toàn thế giới ủng hộ hòa bình, hòa giải và đoàn kết. Tháng Ramadan đã đến nhưng các vụ bạo lực đánh bom và đổ máu ở Gaza vẫn tiếp tục. Ông kêu gọi ngay lập tức ngừng bắn ở Gaza, bỏ mọi trở ngại đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo và trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ. Ông Guterres cũng một lần nữa kêu gọi các bên xung đột ở Sudan chấm dứt hành động thù địch trong tháng Ramadan. Ông cho biết người dân Sudan đang phải đối mặt với nạn đói và đau khổ, cuộc chiến phải chấm dứt. Ngày 11 tháng 3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Tano cho biết Liên minh châu Âu đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Haiti do tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng, khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô nước này. Người phát ngôn Stano nhấn mạnh EU đang hết sức quan ngại về những diễn biến tại Haiti trong những ngày gần đây. Để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi, EU đã quyết định giảm các hoạt động trên thực địa và chuyển nhân viên của phái đoàn EU tại thủ đô Port-au-Prince đến một địa điểm an toàn hơn ở ngoài nước này. Những nhân viên thiết yếu vẫn tiếp tục làm việc nhưng không phải từ Haiti. Ông cho hay EU đang đánh giá tình hình và sẽ điều chỉnh cách thức hoạt động khi tình hình an ninh cải thiện. Trước đó, chính phủ Haiti đã gia hạn thêm một tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince từ ngày 7 tháng 3 do bạo lực từ các băng nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn thủ đô.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ và đã có nhiều hộ thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2022, gia đình chị Trần Thị Oanh ở tổ dân phố số 4 thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư làm chuồng trại và mua trâu giống về nuôi. Đến nay đàn trâu của gia đình chị đã sinh sản phát triển được 6 con. Ngoài ra chị còn nuôi thêm một lợn nái và trên 100 con gà để cải thiện cuộc sống gia đình. Chị Trần Thị Oanh, tổ dân phố 4 thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn nói:
Tôi vay vốn của ngân hàng chính sách là 50 triệu, năm nay đã được 4 năm. Và khi tôi vay về thì đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại và mua được 3 con trâu, vừa trâu vừa nghé giống. Và rất là cảm ơn chương trình vay vốn của ngân hàng chính sách đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Trong 4 năm qua đã có thêm được đồng tiền và đã làm cho kinh tế gia đình rất là có hiệu quả.
Đầu năm 2023, gia đình chị Hà Thị Hoa ở tổ dân phố số 4 thị trấn Sơn Thịnh được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 100 triệu đồng theo nguồn giải quyết việc làm để phát triển trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình chị đã trồng được gần 400 cây cam, 300 cây na và trên 100 cây hồng xiêm đang hứa hẹn cho quả ngọt bội thu. Ngoài ra, chị còn đầu tư thâm canh có hiệu quả 1,2 hectare chè. Nhờ vậy đã thường xuyên giải quyết việc làm cho 3 lao động chính và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Hà Thị Hoa, thôn 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tôi nhận thấy rằng là bà con nhân dân được tiếp cận với nguồn vốn thì sử dụng đồng vốn rất là có hiệu quả. Thì tôi mong muốn sau này ngân hàng chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn tới bà con nhân dân chúng tôi để được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách và bà con nhân dân chúng tôi được phát triển kinh tế hơn nữa. Và trong cái thời gian qua thì cái số vốn của ngân hàng chính sách thì bà con chúng tôi cũng phát triển kinh tế, tôi nhận thấy rằng là rất là có hiệu quả. Đời sống nhân dân được nâng lên, số hộ thoát nghèo cũng rất là cao.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở thị trấn Sơn Thịnh vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 5%. Trong năm 2023 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định giải ngân cho gần 3.250 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 200 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 700 tỷ đồng với gần 11.600 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 10% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua các hộ dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ dân. Nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn được 691 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Vay vốn của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của huyện thì đạt được cái hiệu quả rất là tích cực. Trong những năm vừa qua thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã triển khai thực hiện vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi rồi là trồng trọt. Và cùng với đó nữa là hỗ trợ vay vốn để sửa chữa rồi là mới các cái đưa công trình nước sạch cũng như là nhà vệ sinh. Cũng vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã giúp cho bà con là thoát nghèo.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đã tăng cường kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là các tuyến trọng điểm. Nhờ đó tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn đã được hạn chế rõ rệt, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Với chế tài xử phạt đủ mức răn đe cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm của lực lượng chức năng trên các tuyến nên đến nay tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giảm hẳn, nhất là trên một số tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 70, quốc lộ 2D. Hầu hết các lái xe đều tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, đặc biệt là không chở quá tải trọng phương tiện. Anh Nguyễn Văn Thái, một lái xe, chia sẻ.
Thực ra thì xe công ty thì bọn em chở đúng tải theo quy định của xe, thế nhưng ít khi là chở vượt tải bây giờ.
Các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của các lái xe. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu ký cam kết đối với các chủ xe, các đơn vị vận tải. Nhiều chủ xe đã tự giác cắt thành thùng về đúng kích thước chuẩn theo quy định. Trong tháng 2 năm nay, lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái phát hiện 77 trường hợp vi phạm tải trọng phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe 8 trường hợp, tước giấy kiểm định và tem kiểm định 3 trường hợp, tước phù hiệu 2 trường hợp, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 172 triệu đồng. Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền đối với các trường hợp là chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm các quy định và ký cam kết chở hàng đúng tải trọng cho phép, không cơi nới thành thùng xe, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, mật độ xe tải hoạt động mạnh trên nhiều tuyến đường, nhưng với nỗ lực quyết tâm cao, tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang được hạn chế. Ông Đỗ Trung Thành, Phó Tránh Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ giờ đến cuối năm thì cũng thực hiện theo các cái kế hoạch và các cái quyết định của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở và thanh tra sở, thì lực lượng thanh tra sẽ bố trí lực lượng để kiểm soát tải trọng trên vừa là cố định và vừa lưu động trên các tuyến đường. Đối với lực lượng thanh tra thì lực lượng mỏng, mà các tuyến đường thì trải dài trên toàn tỉnh. Thế thì trong quá trình làm việc kiểm soát tải trọng thì cũng lực lượng thanh tra cũng phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố để quản lý cái tải trọng được tốt hơn, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến.
Việc kiểm tra kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng xe được các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái thực hiện một cách liên tục, thường xuyên đã và đang góp phần bảo đảm kết cấu hạ tầng các tuyến đường và trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Phủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những búp chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.